nay không biết mấy con gặp thầy lần thứ mấy rồi đây. Nhưng không biết tu được cái gì rồi. Nhưng mà có lẽ là có người gặp hai lần, có người cũng được gặp ba lần. Nhưng sự thật ra mấy con ráng tu mấy con. Cuộc đời các pháp đều vô thường, cuộc có nhiều thứ. Với cái đôi mắt mình nhìn mà còn có thì mấy con tu sợ không hết. Mà nhìn cuộc đời mấy con biết Đức Phật nói rất là các pháp đều vô thường. Không có gì là ta, của ta, của ngã của ta. Không có một cái gì là của mình. Mấy con cứ nghĩ đi, cái người chết là không có mang theo được gì hết. Toàn bộ không có mang theo. Cho nên vì vậy mà trong khi chúng ta biết được Phật Pháp, biết được đường lối tu tập, hãy lo mà thoát ra khỏi vốn sự đau khổ của kiếp này. Đời sống là khổ, không gọi là sanh. Già là khổ. Mai là thầy tu như vậy chứ không khéo á, cái cơ thể mà già yếu như thầy yếu, nó đi lụm cụm nó khổ lắm đấy con. Nhưng đâu phải mưa gió như thế này thì ban đêm ngủ nó đâu có yên đâu, nó nhức chỗ này đau chỗ kia chứ đâu phải vậy. Mấy con chưa có già, mấy con chưa biết cái người già nó khổ nhiều lắm. Đó là cái khổ của người, rồi đi đứng lụm cụm ăn uống nó rất là khổ, đủ thứ khổ. Rồi bệnh, có ai bệnh mà không khổ? Nhỏ cũng bệnh, già cũng bệnh. Bệnh là khổ. Mà nếu mà không làm chủ được nó thì mấy con làm sao thoát khổ? Rồi chết đâu phải khi mấy con nằm xuống nó chịu chết, nó chết liền đâu. Nó dằn vặt đủ cách nó mới chịu chết, chứ đâu phải nó tan rã cái cơ, cái thân tứ đại này. Nó rã thì nó đau khổ vô cùng. Biết được cái khổ như vậy thì phải ráng lo tu, còn có cái gì đâu. Các con chết, cha mẹ mấy con có thương yêu cách gì mấy con cũng không mang theo cha mẹ mình. Mà con cái mình có thương yêu nó cách gì mình cũng không làm sao thay thế nó được. Cho nên không có người nào mà mình mang theo được, dù thương yêu bao nhiêu bỏ xuống bằng đời con. Mấy con dù là hiện giờ mấy con đi học có bằng tiến sĩ có này kia, đó là danh vọng của cuộc đời, có gì đâu. Thì từng cái danh vọng cái nghề nghiệp đó để mấy con làm cái tiền để nuôi sống bản thân mấy con, chứ có cái gì. Nhưng rồi cái gì nó cũng là vô thường hết, đâu còn đó. Cho nên khi biết Phật Pháp còn bỏ hết, đóng cửa khép lại, ngồi mà kiểm tra, ngồi mà xem lại cái tâm của mình, coi nó được im lặng bao lâu. Tu là tu cái gì mấy con? Là xả cái tâm ly dục với ác pháp, từng cái tâm niệm của mình. Ví dụ như thầy ngồi im lặng xem có cái tâm thử coi nó còn nghĩ đời có gì đâu, tất cả các pháp đều vô thường. Thử hỏi cái tâm nó còn dính mắc cái gì đây mà nó khởi niệm, mà nó khởi từng niệm nó thì mình có phương pháp, mình có cách thức, mình xả tâm nó đi. Khi mình chưa biết cái pháp như lý tác ý thì một cái niệm mà nó khởi ra thì mình tư duy đây là cái niệm thương, đây là cái niệm ghét, đây là cái niệm ham muốn. Bây giờ ngồi đây mà nó khởi muốn ăn cái này muốn ăn kia, nó là dục. Còn nó khởi ra thương con, thương cái, hoặc là thương cha, thương mẹ, đây là niệm ái kiết sử. Cái gì ta còn thấy rõ, cái gì nó cũng qua được cái tri kiến hiểu biết của mình. Những cái này đều là khổ hết. Rồi niệm danh, niệm lợi, bây giờ có nghĩ cách làm ra tiền như thế này, có tiền phải chi như thế nào, phải làm sao, rồi ơn, rồi nghĩa, rồi giúp người này, rồi tạo cái ơn cái nghĩa người kia để cho nó dính nhau cái kiết sử, cái kiết sử, cái ai kiết sử này rất là khổ. Cho nên biết pháp Phật tu hành chúng ta bỏ hết, sống không còn có cái tình cảm như cuộc đời bình thường nữa, mà hiện giờ chúng ta gom lại là sống một mình để phòng hộ mắt tay. Cho nên theo thầy thấy mấy con tu lâu quá, ở một thầy có người hướng dẫn chắc là trong vòng chừng cao lắm tháng là xong. Tại sao? Tại vì bỏ hết rồi còn gì. Cho nên trong cái thời Đức Phật, các con nghe các vị quan khi mà được vua cha mà sai đến thăm Đức Phật, nghe Đức Phật tu chứng rồi thì vua cha muốn mời Đức Phật về nước, thì lúc bây giờ sai các quan đến đó để mà thỉnh Đức Phật. Nhưng mà khi các quan đến đó nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi thì mấy ông quan này không muốn về ở luôn. Mà tại sao người ta bỏ được, người ta ở luôn mấy con? Các nó vô thường. Chức quan là vợ con người ta còn ở nhà chứ đâu phải không. Rồi tiền của người ta có, nhà cửa người ta có, mà người ta bỏ người ta. theo Đức Phật luôn, đi xin ăn với Đức Phật. Còn ôm cái bình bát, ba y một bát như vậy mà người ta chấp nhận cái đời sống như vậy là tại sao người ta đã hiểu. Dù mình có đeo đẳng cái chức quan tước, dù có nhà cao cửa rộng, dù là vợ con, dù là cha mẹ đi nữa, nhưng không thể cứu mình. Cho người ta bỏ liền, người ta không trở về. Rồi vua cha lại sai một tốt khác cũng đến đó nghe Phật thuyết pháp rồi học. Tại sao ngày xưa người ta lại nghe được pháp của Phật, người ta bỏ? Người ta nghe khổ tập diệt đạo, người ta nghe bốn cái chân lý của đạo Phật, người ta thấy cuộc đời nó chẳng có gì. Còn chúng ta thì bỏ không được, không còn biết ha. Tại sao vậy mấy con biết không? Tuy nhiên mấy con còn trẻ đi vào đây đó, cha mẹ nghe nói đi tu mà cái đầu cạo rồi thì nghe cũng muốn khóc rồi. Biết mát quá bỏ không được. Đó là còn cái những cái duyên. Cho nên vì vậy đó, mình khéo léo, mình không thể làm một cái đứa con bất hiếu. Mình đi tu mà cha mình khổ thì sao đành. Cho nên mình về mình thuyết phục bằng cách này khá, để cho mẹ mình hiểu biết, hay là gia đình mình, cha mình hiểu biết. Còn tu nó là ít như vậy, chứ không phải tu để mà cầu khổ gì đâu. Mình cứu khổ mình, mà chính mình phải tự cứu lấy những sự nỗ khổ của chính bản thân mình. Thì mấy con thấy mình học Phật pháp là mình học như vậy. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy như mấy con từ xa, rất xa, mấy con về đây mấy con được ở 5-10 ngày hoặc nửa tháng mấy con tu, để mấy con làm quen với cái sự cô đơn một mình, để mấy con làm quen với cái tâm của mấy con im lặng một mình, để mấy con thấy từng tâm niệm của mình, coi mình xả được cái gì. Chứ không phải mình ngồi thiền chế tâm của mình đâu mấy con. Mục đích của đạo Phật là ly dục ly ái pháp, chứ không phải chế tâm. Cho nên mình ngồi đây mình đâu có dùng cái hơi thở để mình ức chế cái ý thức của mình đâu, mình đâu có diệt ý thức đâu. Cho nên mình ngồi đây á thì mình im lặng để mình lắng nghe. Thì bây giờ mình trong im lặng lắng nghe nó thì tự nó thấy hơi thở. Ông mấy con ngồi im lặng rồi mấy con thấy tự mình thấy hơi thở, chứ không phải mình đưa hơi thở. Mình đưa hơi thở để mình ức chế ý thức của mình. Cái bài pháp mà định niệm hơi thở là mục đích để chúng ta làm chủ cái thân tâm của chúng ta bằng cái phương pháp. Cho nên nó có 18 cái đề mục của định niệm hơi thở. Cái gì nó 16 cái đề mục trọn vẹn, nhưng gì Đức Phật dạy cho La Hầu La và dạy trong hành niệm thì nó có 19 cái đề mục của nó. 19, riêng cái 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. 19 đề mục của định niệm hơi thở là khi là cái trường hợp tâm chúng ta bị cái ác pháp nó tác động quá mạnh mà chúng ta ngồi bất động không được. Chẳng hạn nào như bây giờ, ví dụ như thân của thầy này, nó đang bình thường vậy thì thầy ngồi thầy nhắc tâm bất động thanh thản là chưa sự, rồi thầy để nó im lặng thì nó bình thường, nó không sao hết đâu. Nhưng bây giờ nó đang đau bụng nhức cái đầu, trời đất ơi, ngồi im lặng đâu phải chuyện dễ mấy con. Cho nên buộc lòng chúng ta phải nương vào, biết được cái định niệm hơi thở, chúng ta phải nương vào cái điều mục của định niệm hơi thở để nhiếp tâm và an trú trong cái hơi thở, để đánh bạc cái cảm thọ đau buồn hay nhức đầu của chúng ta ra khỏi thân. Thì bằng cách là Đức Phật đã dạy mà an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở. Thì lúc bây giờ cứ trắc ý rồi nương vào hơi thở, rồi trắc ý rồi nương vào hơi thở. Nó đau mặt đau mà cứ trắc ý nương vào hơi thở. Mà khi chúng ta bền chí như vậy thì trong vòng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ mà bền chí cứ ôm chặt cái pháp định niệm hơi thở, cái câu trắc ý đó, cái đề mục đó, thì cái cơn đau đó nó sẽ giảm xuống liền và nó chấm dứt. Các con có thấy có phương pháp đối trị chứ đâu phải không? Đâu phải không, có phương pháp để đối trị bệnh, nhưng không phải nó đẩy lui cho chúng ta cái bệnh của chúng ta, chứ chưa phải là chúng ta hoàn toàn hết bệnh. Nghĩa là đẩy lui làm chúng ta không còn đau khổ trong cái sự nhức đầu và đau bụng đó thôi. Chứ cái thân thì vô thường mà làm sao hết luôn đau được. Cho nên vì vậy cái đề mục đó nó giúp chúng ta. Còn ngồi đây mà cứ trạo cử lăng xăng hoài bảo nó bất động thanh thản làm vô sự mà nó cứ nghĩ cái này nghĩ kia, thì mấy con cũng phải có một cái phương pháp gì để hàng phục nó chứ gì. À, muốn hàng phục nó thì mấy con có pháp trong hành niệm hoặc đề mục của định niệm thôi. Rồi mấy con cũng phá dở nó đi cũng dễ dàng chứ đâu khó. Thì mấy con sẽ tác ý vì có phương pháp này không, tâm mấy con nó không an thì mấy con sẽ bảo nó an. An tịnh tâm hành, tôi vô an tịnh tâm hành tôi. Khi tác ý như vậy thì ý thức mấy con nó còn khởi niệm được không? Không. Và khi mà hít vô thở ra thì thì mấy con mất chú ý trong hơi thở vô thở ra. Nhưng mấy con cứ thở ra vô thì nó sẽ có niệm khác nó đánh vô, cho nên tắc ý nữa. Bắt buộc cái ý thức cứ làm việc hoài, làm việc trong cái công tắc ý, thì ý thức làm sao làm nó khởi niệm ra được. Cho nên cuối cùng chúng ta dẫn cái tâm chúng ta lần lượt với cái chủ động là dẫn tâm vào đạo, chứ không phải là ngồi đó để chờ hết vọng tưởng, không phải ngồi đó mình chờ hết, mà làm chủ dẫn nó vào cái chỗ không phải. Còn bây giờ nó ngồi im thì mình cứ ngồi im, rồi mình xem coi từng cái niệm nó để mà xả, gọi là lý dục. Còn nó loạn tưởng rồi thì không thể mà ngồi im được, thì dùng định niệm hơi thở quen. Còn bây giờ chúng ta thấy á, chúng ta thấy rõ ràng là cái tâm tham mình nó còn, cái tâm sân mình còn. Mình tu tập như thế này có thể là mình bị ức chế chăng, ai nói gì mà dễ giận hả? Thì mình hãy lấy cái địa ngục của định niệm hơi thở, mình quét ra cái tâm sân của mình, để rồi từ đây về sau mình ngồi trong thất mà mình ngồi mình biểu tâm của mình không bị ức chế cái tâm sân. Thì mình quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi biết vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi ta. Bây giờ mình biết mình còn sân chứ chưa có, cho nên mình quán được diệt. Và đồng thời cứ hàng ngày cứ ngồi tu như một tháng, hai tháng, ba tháng có thể có tâm sân còn. Nó thấm nhường, nó đoạn diệt cái tâm sân. Khi đó nó sẽ con xả ra, mấy con sống trong thất, mấy con ngồi im lặng. Ai nói gì mấy con không bị chướng ngại, không tức giận. Đó là tâm sân đã đoạn tuyệt nó rồi, đã ly nó rồi. Cách thức để mà chúng ta phá nó thì có định niệm hơi thở. Còn bây giờ mấy con thấy cơ bản của mình chưa có, tức là định niệm hơi thở chưa chủ động, mà dội vào mình tu thì mình dễ bị chết. À, bây giờ mấy con ngồi tác ý, mỗi niệm ra mấy con tác ý tâm bất động thành phản rồi vô sự. Ở đây chỉ có bất động thôi, nhưng mà không ngờ mình chưa có căn bản đi vào những cái pháp tu để nó xả ly thì nó bị ức chế. Mình thấy sao mình tu, mình nỗ lực mình tu tâm bất động vậy mà sao hở có chuyện gì mà thấy tâm mình nó dễ động đó. Cũng như chưa tới giờ cơm mà sao bây giờ nó đói bụng, nó muốn ăn kỳ đó là thì mấy con biết nó rõ ràng là cái tâm tham nó có đó. Bởi vì nó chưa tới giờ, thay vì cái tâm tham nó không có thì tới giờ nó đến nó ăn nó rất là bình thường, mấy con nó không có thèm ăn. Còn nó khởi muốn ăn thèm ăn là nó có tâm tham trong đó rồi, mình xét mình biết mà, mấy con. Cho nên vì vậy mà có cái tâm này thì chết. Tại vì bây giờ mình vô đây mình ăn ngàn bữa, trước kia mình ăn ba bữa thì mình không thấy đói đâu, nhưng mà ăn bữa thấy đói á, mà thấy đói là tức là cái tâm tham mình nó khởi đó, tham ăn tham đói đó. Cho nên vì vậy đó thì mình thử mình tu tập một tháng thử xem coi, quán ly tham tôi biết mới vô, quán ly tham tôi biết vô, cứ tập như vậy một tháng sau. Bữa sau bây giờ tới trưa mà nó không muốn đi cất thực nữa, bổ nó muốn nhịn ăn luôn. Thì mình nói không có được, ăn thì sống để tu chứ sao mày lại muốn nhịn ăn. Ở đây đâu có bài pháp nhịn ăn, sao mà nhịn ăn không cho. Nhưng mà nó không đói, mấy con, nó không có gửi cái tâm làm cho mình muốn ăn. Đó là mình thấy mình chủ động được rồi nè. Thì do đó bây giờ mình đến ăn, ăn cũng vẫn ngon, ăn bởi vì mình đói mà, nhưng mà nó không làm cho mình thèm muốn ăn. Chứ không phải còn như là cái người thế gian khi đói thấy thèm thấy cái gì cũng muốn ăn, đó là nó còn dục. Còn giờ mình quán cái tham ăn của mình thì mình tu tập thời gian sau mình thấy rất hiệu quả. Bởi vì định niệm hơi thở là cái cơ bản nhất cho cái người như là tôi, mà mình siêng năng mình tu thời gian sau đó mình tu mình giữ tâm bất động thì nó rất dễ dàng, nó có cơ bản rồi. Nó ló cái mặt nó ra thì mình phá. Không làm thì miên mình vẫn dùng định niệm hơi thở phá được, chứ không cần phải dùng tới định niệm thân hành niệm. Không cần dùng tới thân hành niệm để phá. Không làm thì miên đến thì mình thấy sao nó lừ đừ, nó muốn ngủ, nó muốn ngủ. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi mới vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thấy. Cho nên 19 cái điều mục của định niệm hơi thở là Đức Phật đã trang bị chúng ta đủ cách để đối phó những chướng ngại của thân tâm chúng ta. Các con thấy đủ hết, không có cái gì mà Đức Phật dạy cho mình thiếu sót ở trên cái hơi thở. Bởi vì hơi thở là thân hành niệm nội, thân hành niệm nội. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta tu hành, như một số anh chị em cùng sống chung nhau, chúng ta biết sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, vui lòng hòa hợp với nhau, không có để cho chướng ngại. Mà thấy cái người này tánh dày, người khác tánh khác, tức là mình đã bị chướng ngại pháp. Mình thấy tâm mình bị chướng ngại pháp đó. Thấy người này kỳ, đó là mình đã bị chướng ngại pháp đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng đừng để cho chướng ngại pháp gì hết. Mọi người đều có cái đặc tướng kia. Mình sống làm sao mà nhẫn nhục, làm sao mà tùy thuận, làm sao mà bằng lòng, mình sống bằng cái ý của mọi người chứ không phải bằng chính mình. Thì từng đó mấy con sẽ thấy giải thoát. Tại sao mà thầy giảng với con sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng? Tức là mình vui lòng trước hoàn cảnh nào cũng vui lòng, mà không vui lòng tức là nó làm cho chướng ngại tâm. Cho nên cách thức sống tức là những cái đức hành nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, ăn ngủ độc cư cũng là những cái đức hành để mà chúng ta thực hiện con đường giải thoát. Cho nên sau khi tu tập rồi, mấy con đã hiểu biết Phật pháp rồi, thì chúng ta bỏ hết nữa. Thời gian rất quý mấy con, một ngày qua lấy lại không được mấy con. Tất bóng thời gian một tất vàng tìm được không gì khó. Tất bóng thời gian khó mất rồi không lấy được. Cũng như ngày bữa nay bây giờ thầy đến đây, chứ một lúc nửa tối rồi thì giờ phút này mấy con tìm lại không được đâu, mất rồi. Và nó cứ chồng lên để cái thân của mấy con đi già khỏi chết. Cho nên chúng ta lôi lại không được, không thể lôi lại, không thể muốn. Cũng như bây giờ các cô mà lớn tuổi rồi muốn cho mình trẻ như mấy cháu nhỏ này thì mấy cô làm không được đâu. Kể như rồi rồi, nó đi qua rồi thì kể như mình sắp tới không, chứ còn không lui lại được. Cho nên hiện giờ đó chúng ta phải tu tập làm sao làm chủ được sinh già bệnh chết, chứ còn không khéo không kịp nữa. Coi vậy chứ thời gian qua đừng có tu chảnh mạng không được, phải tu thật tu. Những phương pháp mà thầy đã dạy như trong cái tập sách định niệm hơi thở, nghiên cứu cho kỹ, coi tâm mình còn chướng cái gì thì dùng cái đề mục đó mà luyện tập. Luyện tập cho nó nhường nhiễu một cái đề mục đó, để khi trường hợp xảy ra là chúng ta chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở là quét sạch nó liền tức khắc. Đó cái thức chúng ta tu hành. Hãy nhớ kỹ điều đó để cứu mình. Đến đây mấy con được ở trong thất tu tập là đi. Nhưng về gia đình của mấy con rất khó. Thầy có biết 7 cái điều kiện cần thiết cho một cái người tu tập để chứng đạo. Cho nên người sống trong gia đình nói tâm tôi bất động thế này thế khác, mấy người nói coi chừng bị chê. Gia đình không phải là cái nơi mà chúng ta tu được cái tâm bất động. Chắc không hiểu được. Cho nên nó có 7 điều kiện mà Đức Phật nêu ra. Chúng ta phải sống nơi rừng rú thông vắng, không tiếp xúc bạn bè, tránh người bạn xấu, tất cả mọi cái này. Không biết mấy con có được tờ giấy đó chưa? Thì có gửi cho mấy con rồi. Mấy con nhớ kỹ, đó là 7 cái điều căn bản nhất để mà chúng ta giảm đạt tu. Cho nên mấy con nghe người ở trong gia đình mình nói tu nhiếp tâm 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ không vọng tưởng là mấy người đó coi chừng lọt trong tâm tưởng mất. Họ tu sai rồi. Ở trong gia đình mình làm sao mình sống được cái hoàn cảnh này mà nói tâm mình bất động. Cho nên lấy cái hạnh sống mà so với cái sự tu tập là biết tu sai pháp hay đúng pháp. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi ở sống ở trong gia đình mà tôi sẽ tu chứng đạo, không bao giờ có được, không bao giờ. Cho nên muốn tu chứng đạo là mình phải đi vào một khu rừng, một nơi tu viện, một khu vực yên tĩnh, sống độc cư một mình thì mai ra chúng ta mới có thể thực hiện được con đường giải thoát. Lời Đức Phật dạy còn đâu đó hẳn hòi, mà chúng ta làm sai, mà chúng ta muốn giải thoát thì làm sao giải thoát được? Sống không đúng hạnh thì làm sao tu giải thoát được? Cho nên chúng ta phải sống như thế nào đúng, như thế nào sai, rồi tiếp tục trên con đường tu. Như bây giờ mấy con vào đây cho mấy con một cái thật, nhất định là không nhìn qua tất của người nào khác, nỗ lực ôn pháp của thầy tu thật. Trường hợp xảy ra có những trạng thái gì thì viết thơ hỏi ngay liền, hỏi thầy ngay, hoặc xin phép được trực tiếp gặp thầy để hỏi cái trạng thái này. Còn mình không thưa hỏi thì không kịp thời, bởi vì khi tâm mình nghĩa chế nó cũng sanh ra những tưởng pháp. Mà tâm mình mà tu đúng thì nó hiện cái sự an lạc của sự tu đúng, thì mình có biết đâu, mình cũng tưởng ra tưởng sao. Cho nên do đó mình phải hỏi cái người đã đi qua trên con đường đó thì người ta biết cái đó đúng, cái đó sai, người ta xác định cho mình, để từng đó mình phải câu tác ý thay đổi như thế nào, để từng đó mình tiến tới. Không khéo mình cứ giữ câu đó, một câu tác ý, cái câu đó nó chỉ đi đến một cái đoạn đường đó thôi chứ không thể đi hơn. Mà khi có một cái gì khác hơn để cho mình đi sâu hơn thì người ta sẽ giúp mình một câu tác ý khác. Với ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, cái câu tác ý nó quan trọng vô cùng. Cho nên khi mà đến cái trạng thái đó rồi, muốn đi tới thì phải nhắc nó, thì từ cái chỗ đó nó sẽ đi tới. Cũng như bây giờ mình nhập sơ thiền rồi, ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền rồi, thì muốn đi tới nhị thiền thì nó phải khác, chứ nó đâu phải còn ở trong sơ thiền. Các bạn thấy, nhưng mà tới sơ thiền mà tới cái nhị thiền mà cứ ý tâm ly dục ly ám pháp hoài thì nó cứ ở sơ thiền, làm sao đi hơn được. Cho nên khi mà bước vào nhị thiền thì diệt tâm tứ nhập nhị thiền chứ. Các con thấy câu diệt tâm tứ nhập nhị thiền có giống cái câu ly dục ly ám pháp không? Các con thấy. Còn bây giờ mấy con nhập tứ thiền mà mấy con cứ ý ly dục ly ám pháp thì nó cứ nhập sơ thiền chứ làm sao mà nó nhập tứ thiền được. Đến tứ thiền thì nó phải tác ý câu của tứ thiền chứ sao. Tịnh chí hơi thở nhập tứ thiền. Mấy con thấy cái câu đó nó khác xa chứ, nó đâu có nghĩa như cái kia được. Như lý tác ý mà, như cái lý của cái thiền định đó mà tác ý, như cái lý của tâm đó nó phải tác ý, nó đúng, nó hợp. Còn bây giờ mấy con cứ cầu tác ý hoài là sao nó tới. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy con là khi mấy con tu tập có đủ khả năng mấy con phá được tất cả những chướng ngại pháp thì mấy con giữ tâm bất động. Nhưng khi tâm mới con bất động rồi thì nó sẽ có câu tác ý khác chứ không phải tác ý câu bất động. Mà bây giờ con chưa tới tâm chưa bất động thì phải tác ý câu bất động mà giải tác ý câu khác thì sao được. Cũng như tâm các con chưa nhập nhị thiền mà giải nhập tứ thiền nhá, sao được. Các con hiểu chưa? Mấy con phải hiểu như vậy để mà ráng tu tập. Cho nên đối với chúng ta, ví dụ như chị em hoặc là anh chị em, chúng ta sống chung nhau trong một môi trường tu tập như thế này là chúng ta cảm thông nhau, chúng ta biết sống tùy thuận nhau, vui vẻ, bằng lòng nhau, không có gì để chúng ta tâm đầm thiếu. Đó là cách thức ác pháp tác động chúng ta. Nên chúng ta biết xả bỏ, biết thích nghi, biết tùy thuận, biết bằng lòng trong mọi. Ví dụ như thầy trồng cây đây để cho nó có những cái bóng mát, nhưng mà hiện giờ thì nó chưa có bóng mát thì trời nắng thì nó sẽ nóng, thì chúng ta phải tập thích nghi ngay chứ không phải gì đó mà trong nét trong cái hoàn cảnh, trong cái thời tiết cho nên trong những cái giai đoạn như vậy chúng ta có thích nghi được hay không bằng cách chúng ta như thế nào. Bây giờ tâm nó nghe được mực giận nó nóng nực quá như thế này, thân nó nghe hầm hầm như thế này, thì mình phải dùng cái câu tác ý như thế nào để ôm chặt cái pháp như thế nào để hóa giải cái hiện tượng của thời tiết chứ. Mình thích nghi vào cái thời tiết đó được thì mình sống được. Cũng như bây giờ chúng ta là những người ở trong cái thời tiết mà nhiệt đới nó nóng nảy như thế này, đưa qua một cái vùng hàng đới như Liên Xô rồi thì chúng ta thấy lạnh thôi, cống giò cống cặn, phải không, đâu sống được, phải không? Nhưng chúng ta biết cách thích nghi thì chúng ta ở dưới Liên Xô vẫn được như thường, nghĩa là chúng ta vẫn đi trên băng như thường như họ mà không có lạnh lẽo. Bằng chứng như bây giờ thầy đưa mấy con cầm cục nước đá, còn mấy con cống tay liền hết chứ, phải không? Nhưng một người thích nghi người ta cầm cục nước đá như không có thấy, cảm thấy mát mát chứ người ta không thấy lạnh nữa. Đó là cái thích nghi, cái cơ thể chúng ta nó dễ thích nghi lắm rồi. Nhưng chúng ta chưa tập nó thích nghi thì nó thích nghi chưa kịp, chứ không phải nó không thích nghi, nhưng mà thích nghi chưa kịp. Cho nên nó mình cảm thấy nó lạnh quá tức là thích nghi chưa kịp, nó cũng đang nó đang vận dụng để thích nghi. Cái cơ thể chúng ta nó hay lắm đấy, mà nó đề kháng, nó chống lại cái lạnh, tức là nó tập trung tất cả nhiệt lượng ở trong người của nó tập trung trên bàn tay chúng ta để nó chống lại cái lạnh, chứ không phải nó không tập trung. Nó không tập trung là mấy con không đụng được nước đá, mấy con rớt liền, mấy con không nắm được nó đâu. Cho nên nó ghê lắm cái thân của chúng ta, nhưng mà chúng ta tập luyện nó thích nghi được. Cho nên cái cơ thể chúng ta rất hay, cái đầu óc chúng ta rất là tuyệt vời, chúng ta rất tuyệt vời. Tại sao vậy? Khi tâm chúng ta ly tham ly si hết những chuyện khác không còn có nữa thì cái đó chúng ta vận dụng một cái gì chúng ta biết không? Ngồi đây thầy dai mặt như thế này hoài giấc không có người hai người ngồi sau đó, thầy không cần nhìn ra đó, nhưng mà nó hiện ra những người ngồi sau lưng trước mặt này. Thầy muốn biết ở sau lưng thầy là ai thì nó sẽ biết. Cái đầu thầy điều khiển, thầy chỉ nhắc nó, bởi vì câu tác ý mà biết sau lưng mình có ai rình đây, thì ở đây biết mặt của mấy người đó hết, không có sai mặt nào. Nó như vậy mới tu chứ biết không. Cho nên cái tâm mà chúng ta thanh tịnh rồi thì không ai giống chúng ta được hết. Còn cái tâm chúng ta còn tham si thì bây giờ chúng ta muốn thấy nó cũng phải là cũng phải đi vòng ra sau này dồn hết, dồn hết nào. Cho nên tu lợi lắm ấy, tu lợi lắm. Có phước mà chúng ta được gặp chánh pháp của Phật. Chúng ta chưa có chuyên nghiệp nặng, chưa lập gia đình, chưa có con cái, chưa có này kia, thì chúng ta dễ dàng tu. Còn có gia đình có con cái khổ lắm mấy con. Nhiệm vụ trọng trách của mình phải lo cho hết mình mới tu được. Còn như mấy con thanh niên mới lớn lên thì giờ muốn bài nhảy chỗ nào cũng được, có phải không? Dễ dàng nỗ lực tu. Còn mấy cô này già già chứ cơ thể yếu đuối lắm, coi vậy chứ nay bệnh mai đau là thấy khổ. Mỗi lần có bệnh là thầy nói như ôn phao dược biển đó mấy con, nó đau bất cứ nó đau gì ở trong thân của chúng ta rồi mà nếu ôn pháp coi như là chúng ta ôn phao dược biển. Các con tưởng là bây giờ mình ôm cái phao nó cứ nổi mình trên mặt nước sao, nó trồi lên sụp xuống vậy nè, nếu không khéo uống nước mà chết đó chứ đừng nói, không dám buông phao đó mà nó cũng hụp lên hụp xuống chứ chưa hẳn là nó nằm yên mình ở trên cái phao đâu. Cho nên ôm phao dược biển mà thôi đất ơi, lúc bây giờ nó đau là nó cứ đau chứ nó đâu phải dễ, khi ôm nó hết đau sao. Mấy con ôm hơi thở đi mà nó nhức cái đầu coi, nó hết nhức đầu liền không, đâu có dễ gì, có phải không? Chừng nào mấy con lên bờ được mới thấy hết nhức đầu, có đúng không? Tức là mấy con còn ở dưới biển, còn ở trên cái cơn đau đó thì coi như mấy con nằm ở dưới biển chứ đâu phải được lên bờ. Chừng nào mà mấy con thấy bây giờ ôm cái hơi thở mấy con biết thở ra thì vô mà cái đầu không nhức, tức là mấy con lên bờ rồi. Chứ đừng nghĩ rằng tôi ôm cái phao mà tôi thấy hết nhức đầu là tôi còn ở dưới biển, đâu đâu có, nó đâu có ở dưới biển mà nó còn nhức đầu đâu. À, nó ở dưới biển là nó phải nhức đầu, khi nào mà nó hết nhức đầu là mấy con đã lên bờ, lên bãi cát rồi. Hết thật lòng, con hiểu chưa đấy? Cho nên trong cái sự việc kháng tu mấy con có pháp mà, đừng có phí thời giờ cũng quá. Biết pháp rồi thì mấy con nhìn lại 16 cái đề mục hay hoặc 19 cái đề mục của định nhận nó rồi. Trong khi đó thầy ghi ở trong cái tập định về định nhận nó rồi là 19 cái đề mục, tức là đầy đủ đó, không thiếu một cái đề mục nào đó, tức là 19 cái đề mục. Rồi coi cái tâm của chúng ta hiện nó đang ở trong cái tâm trạng nào thì chúng ta nỗ lực tu cái đó cho căn bản cái đã. Rồi sau khi mình thấy mình tu tập nhiếp tâm an trú được trong hơi thở và tất cả những cái đề mục mà chúng ta tu tập trong đó thấy thuần thục thì bắt đầu chúng ta tiến qua giữ tâm bất động của chúng ta. Giữ tâm bất động chúng ta có nghĩa là ly dục lẽ pháp, ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện, tức là tứ chánh cảnh, tu phong tứ chánh cảnh chứ không phải tứ niệm xứ đâu. Có người gửi thơ thầy nói con đang ở trên tứ niệm xứ. Trời đất ơi, tứ niệm xứ là cái pháp chứng đạo của người ta mà mấy con còn gia đình còn thế này còn thế kia mà mấy con ôn pháp tứ niệm xứ thì thầy nói trời đất ơi mấy con leo thang gì quá vậy, không có được. Hãy mấy con thấy tứ niệm xứ tức là chánh niệm, mà chánh niệm trong bát chánh đạo nó là cái lớp thứ bảy của bát chánh đạo rồi. Từ cái lớp chánh niệm đó mà chúng ta có tứ thần túc, tức là định như ý túc, chúng ta mới nhập tứ thiền. Chứ chưa có định như ý túc là không bao giờ chúng ta nhập tứ thiền đâu. Cho nên một cái người mà tu ly dục lẽ pháp hoàn toàn tâm bất động thanh thản là cái sự ở trên tứ niệm xứ được rồi, thì bắt đầu người ta dùng cái định như ý túc đó người ta nhập thiền định. Còn mình chưa có gì hết mà gọi là tu thiền định đó là tu sai. Thiền định đâu phải để cho mấy con tu tập, mấy con chỉ tu giới luật để ly dục lẽ pháp mà thôi. Mấy con hiểu, bởi vì Đức Phật nói giới định tuệ mà. Khi nào giới nó tu xong rồi thì nó mới thực hiện được cái tâm bất động. Cho nên giới sanh định mà, nó sanh ra được cái tâm bất động. Từ cái tâm bất động đó nó có cái lực của nó, cho nên từ đó chúng ta mới nhập các định, chứ không phải là ngồi thiền nhập định được. Các con thấy nó phải hiểu đúng cái pháp Phật mà, ở đâu nó ra đó chứ nó không thể nào nói sai được. Mà khi mà người ta cứ dạy mình lập trường thiền này trường thiền kia để cho mấy con không tu thì cái đó là cái sai đó. Người ta không hiểu, người ta cứ ngỡ tưởng rằng mình vô đây cái ngồi xếp bằng nhau rồi kiết già nhau rồi cứ ngồi thẳng lưng, bây giờ dạy nhiếp hơi thở hoặc dạy giữ cái tâm không có vọng tưởng thì đó là thiền định. Không phải thiền định gì mà lạ vậy, không phải tu thật vậy đâu. Mà trong khi chúng ta mà hiện giờ có ngồi trên ghế hoặc ngồi xếp bằng đều là ly dục lẽ pháp, chớ không phải ngồi tu thiền định bằng cách ức chế ý thức không có niệm, mà bằng cách dùng ý thức để ly dục lẽ pháp. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Bắt đầu chúng ta vô đó mà chúng ta ly dục lẽ pháp. Mà ly dục lẽ pháp thì tức là phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mới ly dục lẽ pháp. Mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì mấy con ly dục lẽ pháp không hết. Thôi mấy con không giữ ngày ăn bữa, mấy con sáng mấy con đi ăn, rồi chiều mấy con ăn, trưa mấy con ăn, lát nữa lấy cái bánh ăn, lát nữa vẽ trái chuối ăn, trời đất ơi kiểu này thì mấy con tu ngàn đời nó làm sao giới luật không nghiêm chỉnh. Thầy nói đó là cái giới ăn phi thời. Thôi mà bây giờ mà mình muốn giữ giới không phi thời thì không nên ăn uống phi thời như vậy. trưa ăn một bữa mà thôi, chết bỏ nhất định là không ăn khuya rồi, nhất định là không phạm giới mà. Thì khi mà giới luật mấy con không phạm, nó chỉ có tự ra thì nó có 10 giới căn bản cho cái người tu sĩ, còn 5 giới cho người cư sĩ. Nhưng mà 10 giới là đúng, dù người cư sĩ hay là tu sĩ đều là giữ trọn 10 giới. Mà 10 giới đó nó thôn tính, đối với nam thì nó 350 giới, 250 giới, còn giới nữ là 348 giới, nó đầy đủ hết. Nghĩa là 10 giới của tu sĩ sa di đó thì nó thôn, nó gồm hết, mình giữ trọn vẹn thì nó không vi phạm tất cả các giới khác. Chứ không phải là mình học thì cho nhiều, nhưng mà giữ 10 giới không thì thấy nó chưa trọn. Cho nên giữ 10 giới là nó bao gồm hết tất cả, nam thì 250 giới mà nữ là 348 giới. Có vậy thôi chứ không có gì khó. Và cư sĩ hay tu sĩ mà giữ đúng 10 giới thì coi như là đương nhiên là tu sĩ hết, là tu sĩ. Mặc dù mấy con còn để tóc hoặc là cạo tóc đi, mấy con cũng vẫn là tu sĩ. Nhưng có cái điều quyết định là tu tập cho đạt được thì mấy con phải giữ trọn vẹn giới, rồi giữ những cái hạnh. Đó, thí dụ như bây giờ mấy con giữ này, ăn ngủ tập cương, mấy con giữ cho trọn. Rồi mấy con giữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Lúc bây giờ mình ở trong thất là mình ở thất, không nhìn qua thất này, mình lo cứu mình không lo. Thì cái thời gian mấy con sẽ thu ngắn lại. Trong vòng mấy con ở đây trong cái thời gian chừng 7 tháng, bởi vì Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thì thầy cho mấy con vào đây là mấy con quyết tâm tu á, thì sẽ 7 tháng. Mà 7 tháng mấy con nỗ lực tu như vậy, mở trong thất vậy đó, thì mấy con sẽ kéo dài được 7 ngày, tức là 7 ngày tâm bất động thanh tịnh, mấy con chứng đạo ngay từ đó. Chỉ tu có 7 tháng thôi mấy con, chỉ có tu có 7 tháng thôi. Cho nên mấy con dù nghe, dù ghi chép, dù tất cả những hiểu biết gom lại, thì hôm nay mấy con còn nghe thầy, tức là mấy con còn trong vòng 7 năm. Có phải không mấy con? Bắt đầu bây giờ vô đóng cửa thất, bắt đầu mới thật sự tu đó, tính mới 7 tháng. Thì mấy con vô đóng cửa thất thì mấy con phải tu 7 tháng, mấy con đừng có ra nghe thầy nữa. Thấy không? Bây giờ tôi tu rồi tôi không nghe nữa, tôi biết pháp đó rồi, tôi ôm pháp tôi tu chứ tôi không nghe nữa. Mà mấy con nghe là bị phóng dật, bị độc cư, phá hành độc cư. Thấy không, con thấy chưa? Tức là tâm mấy con nghe là bị phóng ra rồi. Cho nên khi mà vào thất thì nhất định là không nghe nữa, mà chỉ có pháp mà thôi, ôm pháp này. Thì 7 tháng mấy con sẽ xong. Đó, thì chỉ có 7 tháng thôi, đâu có nhiều đâu. Thầy nói 7 tháng thôi, đâu cần gì tu nhiều. Thì bây giờ thầy cho mấy con này cơm ăn, tới trưa mấy con cứ đi, người ta sẽ để chỗ cái dàn cơm đó, thì mấy con sẽ đúng giờ mấy con sẽ đi đến cái dàn cơm đó, mấy con lấy cái mâm cơm của mình, sới cơm của mình dặn lại. Và mấy con nhớ kỹ giữa vấn đề mà người mà tu sĩ á, chúng ta đều quyết định là mình là người tu sĩ phải sống như Phật mà. Sống như Phật, như Pháp, như Tăng, như giới mà. Cho nên sống như Phật là mấy con sẽ sống như Pháp. Bởi vì Pháp nó cũng dạy y như Phật sống như vậy. Mà Tăng thì cái người đệ tử của Phật phải sống như Phật thì cũng giống như Phật thôi. Mà giới luật thì dạy phải nghiêm chỉnh giới luật, không vi phạm, thì cũng như Phật thôi. Chứ không Phật không lẽ phạm giới sao? Cho nên mình chỉ sống như Phật là mình sống đủ như Phật, như Pháp, như Tăng, như giới. Có đúng không mấy con? Chỉ sống, cần sống như Phật mà thôi. Mà sống như Phật như thế nào? Mấy con đứng thấy Đức Phật đâu có bưng cái mâm về ăn bao giờ. Các con thấy chưa? Đức Phật có cái bình bát. Cho nên trong khi mà ôm cái bình bát đi ra xới cơm vô, thấy không? Người ta khất thực, người ta bỏ cơm vô, rồi người ta bỏ đồ ăn gì đó, Đức Phật mang về ăn. Còn mình thì người ta để sẵn đó, mình xới cơm vừa đủ mình ăn. Mình ăn nhiêu mình biết mà, mình xới cơm. Rồi tất cả những đồ ăn đó, cái gì ăn được thì mình lấy, mình bỏ vô. Thay vì bây giờ người ta làm cái mâm thì người ta không làm cái mâm, người ta để một cái thao đồ ăn, người ta để nắp lại, ba món đồ ăn, hai món đồ ăn, người ta để đó dưới cái xô cơm. Mình lấy cơm rồi mình dỡ cái đồ ăn đó, mình lấy mình bỏ vô cái bát của mình, chứ không có được mà lấy cái tô làm riêng nó không được. Ta còn muốn ăn canh thì cứ đổ vô đại đó, về đó ăn mà sống, chứ không phải là để canh riêng, cơm riêng. Ta còn hiểu chưa? Cho nên khi mà cho đồ ăn vô trong bát của mấy con rồi á, thì chỉ còn có cái bát cơm với đồ ăn trong đó thôi, không có vật gì hết. Đậy nắp lại, ôm đi về thất của mình. Sau khi về thất của mình rồi á, phải ngồi ngay ngắn đàng hoàng, Nó chứ không phải là muốn ăn ngồi xẻo ngồi quẹo thì không được. Ngồi ngay đắng đàng hoàng, trước mình tưởng nhớ ơn của Đức Phật dạy cho mình những pháp tu, ơn của những bậc thánh tăng, ơn của pháp. Đó là mình bữa cơm hôm nay là mình nhớ ơn của các vị, chứ cúng các vị có ăn đâu, các con hiểu. Cho nên mình nhớ ơn của các vị đó. Hôm nay mình được tu tập như vậy, được sống như vậy, thì nguyện nhất định tôi sẽ làm đúng những cái hành sống này. Không, 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 không. Mình nói trong cái tâm trí của mình hàng ngày để nhắc nhở mình đừng có sai phạm. Cho nên đến bữa ăn là mình nhắc nhở mình rất kỹ cái điều đó. Cho nên sau khi mà nhắc nhở rồi thì ngồi rất nghiêm chỉnh, múc, lấy cái muỗng, múc từng muỗng cơm để bỏ vào miệng. Khi miếng cơm này ăn xong, nhai xong, nuốt xong rồi thì mới múc muỗng cơm khác mới bỏ vào miệng. Chứ không được ăn chưa nuốt xong cái lo múc muỗng cơm khác nữa. Thì nói thật sự ra mình sao lão ăn quá lật đật quá sợ hết đó. Đó là cái sai. Đừng vội vàng, từ từ. Cho nên vì vậy múc muỗng cơm này ăn nhai nuốt xong xuôi rồi mới múc muỗng cơm khác rồi bỏ vào miệng của mình rất là gọn gàng. Còn ngày xưa Đức Phật như thế nào mấy con? Không có muỗng đâu. Đức Phật chúng bóc ăn mấy con, có phải không? Đức Phật là hay hơn mình, ngài bỏ được cái muỗng. Còn mình nó tại vì người Việt Nam chứ mấy người Ấn Độ nó ăn bóc, còn người Việt Nam của mình á nó không có ăn bóc, nó quen cái muỗng cái đũa. Cho nên vì vậy đó, mình người Việt Nam cho nên vì vậy đó mình tạm thời mình lấy cái muỗng. Chứ nếu mấy con mà ăn bóc được á, thầy còn thấy trước khi mà ăn bóc thì mấy con phải rửa tay sạch sẽ nha, rồi mấy con mới vô bóc ăn, chứ đó là mấy con vệ sinh. Không, sau khi ăn rồi không lẽ bóc dơ vậy mấy con không đi rửa sao? Tức là mấy con rửa bát rửa tay luôn thì nó quá tốt phải không? Các con thấy chưa? Trong cái vấn đề ăn bóc có thầy rất tiện, chỉ có cái bát không, khỏi có muỗng đũa gì cả. Đó là cái hay nhất. Cho nên thầy không ca ngợi gì vấn đề ăn bóc, bởi vì mình người Việt Nam cái phong văn hóa dân tộc của mình là ăn đũa ăn muỗng. Không, cái muỗng lầu hầu hết là người Tây phương họ truyền qua. Tây nó ăn muỗng, mấy con nĩa, nó ăn muỗng nĩa chứ nó đâu có ăn đũa. Còn mình ở gốc Việt Nam mình là chuyên môn ăn đũa. Tây nó cầm đũa nó gấp không được, còn mình cầm đũa gấp được. À, còn Ấn Độ nó làm theo kiểu mình, muỗng như đũa nó dẹp hết, nó chỉ còn cái bàn tay nó bóc nó ăn thôi. Cho nên ở đây chúng ta tùy theo cái văn hóa, cái phong tục của một dân tộc mà chúng ta thực hiện cho đúng với hoài nghi thôi, chứ không ép mấy con phải sống như người Ấn Độ. Nhưng mà thầy nói cái hay của người Ấn Độ là nó bỏ hết, tức là nó chỉ còn có bàn tay nó sẽ sử dụng để nó bóc nó ăn thôi, nó không cần phải có muỗng. Nhưng chúng ta, cái phong tục của chúng ta như vậy thì chúng ta thấy mình đã phá vỡ cái văn hóa dân tộc của chúng ta. Tốt hơn chúng ta dùng cái muỗng được rồi, cho nên chúng ta cũng ăn gọn gàng trong cái muỗng, chúng ta múc quả vào miệng nhai nuốt rất là tề chỉnh. Cho nên từng cái những cái oai nghi tế hạnh ăn trong sức tỉnh giác của chúng ta, để từng cái tâm niệm tham ăn của chúng ta trong lúc đó nó hiện ra, chúng ta sẽ xả bỏ. Ăn trong tỉnh giác mà mấy con, ăn trong tỉnh thức này, chứ không phải ăn trong cái mê muội ham ăn. Nó phải tập luyện, mà tập luyện nó quen rồi thì nó dễ, nó không còn khó ăn nữa. Đừng nên không tập luyện. Đó là những cái oai nghi tế hạnh của sự tu tập của chúng ta trong cái ăn uống của chúng ta. Đi khất thực nhẹ nhàng, không vội vàng, tới trưa thì đúng giờ. Ví dụ như bắt đầu 10 giờ thì cái người mà thất ở xa đúng 10 giờ mà ta đi, thì khi mà người ta đi về, ví dụ như cái chỗ kia là cái chỗ để cơm đi, thì 10 giờ là cái người mà ở thất xa này họ đi đến, còn cái người ở gần bên cái chỗ để cơm họ đi sau cuối cùng. Khi cái người đó họ đi về thì cái người này người ta sẽ ôm bát được, đi không đụng đầu. Người ta biết chừng, ví dụ như là đúng 10 giờ thì cái người này họ ôm bát họ đi. Rồi kế đó thì cái người đó họ trở về thì cái người này người ta đi. Rồi kế cái người đó trở về thì cái người này. Chúng ta tập một thời gian sau thì chúng ta sẽ quen. Còn mới đầu thì cứ dần dần, ôi chà mệt quá. Nhưng mà thời gian sau mấy con tập rồi nó rất là quen, nó không còn có cái này. Nó gì cái thói quen mấy con, mà nó đi vào cái quan nghi tế hạnh của chúng ta. Chứ còn mới đầu thì chúng ta có. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con phải cố gắng, không thể thầy cố gắng giúp mấy con được, mà phải mấy con cố gắng. Khi mà vào thất tu rồi thì mấy con không cần nghe, không cần học thêm một cái gì nữa hết, mà chỉ biết nỗ lực tu thôi. Vì cuộc đời chúng ta sẽ tu trong 7 tháng, mấy con nỗ lực trong 7 tháng thì nó nhanh vô cùng rồi. Mấy con học thôi bao nhiêu năm, mà mình tu có 7 tháng à, chưa bằng người ta ở trong cái lớp học. Thí dụ như thầy bây giờ thầy vô cái lớp tiểu học đi, thầy vô cái lớp 1 ít ra 1 năm thầy mới ra được lên lớp, chứ đâu phải là 6 tháng lên thầy lên lớp được đâu, phải không? Mấy con thấy không? Còn bây giờ đạo Phật dạy chúng ta cái pháp làm chủ sinh già bệnh chết mà chỉ có 6 tháng tu không nổi sao mấy con? Bỏ hết đi, chúng ta dẹp hết đi, được 6 tháng chúng ta vô thất, chúng ta tu cho thật sự tu đi 6 tháng. Đừng có vô đó 1-2 tháng cái nhảy ra nhảy vô thì thâu tàu chuyện đó không được. Vô là vô quyết liệt vô cho đạt được mới ra. Thì 7 tháng mấy con quyết tâm mà như vậy 7 tháng thì mấy con sẽ ra. Mấy con thấy cái sức làm chủ của mình ghê lắm rồi. Bởi vì nó quá thanh tịnh. Còn mấy con cứ tu ra vô hoài, mấy con tu bây giờ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nó cũng vậy, nó không thanh tịnh được. Bởi vì nó phóng dật. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm. Mà mình muốn không phóng dật là mình phải giữ trọn những cái pháp tu, giữ trọn những cái đức hạnh của mình. Cho nên hoàn toàn là sống độc cực thì mấy con mới phòng hộ được mắt tai mũi miệng thân ý của mình, nó không phóng dật, nó mới tu tập được chứ mấy con. Đó, cho nên trong cái sự tu tập chúng con phải ráng, dù nam hay nữ, dù lớn tuổi già, mấy con cũng phải cứu mình, phải ráng được pháp mà không tu thì mấy con. Bởi vì Đức Phật đã dạy sanh đồng thời với Đức Phật là khó, mấy con phải dễ. Mà sanh đồng thời với một người đã làm chủ được sinh già bệnh chết cũng phải dễ. Khi mà thầy mất rồi không có người làm chủ sinh già bệnh chết rồi, các cháu sanh ra sau này không gặp được, làm sao gặp được mấy con? Đâu phải dễ gặp một người mà tu chứng rất là khó, mà gặp được chánh pháp. Bởi vì cái người tu chứng đó mới dạy mình chánh pháp, còn người không tu chứng thì họ kiến dạy, họ dạy mình làm sao mà có chánh pháp được, làm sao có kinh nghiệm biết làm chủ sinh già bệnh chết như thế nào mấy con. Bây giờ đặt thành vấn đề những mấy con ngồi tu mà cái tâm của mấy con từ cái chỗ bất động yên lặng thanh tịnh nó hiện ra một cái tướng trạng gì đó, thì chỉ có người tu chứng người ta biết, người ta giúp mấy con giải trừ thôi. Chứ còn mà không Phật người tu chứng thì mấy con chỉ còn tổ quả nhập ma mà thôi. Nó nguy hiểm như vậy chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên vì vậy cái quyết tâm của mấy con tu thì cái đó là cái tốt. Nhưng cái quyết tâm mấy con tu sẽ đi đến cái chỗ mà không có người mà tu chứng thì mấy con sẽ lạc vào tổ quả nhập ma. Mấy con sẽ bị bệnh thần kinh đó. Bởi vì mình rối loạn thần kinh rồi mà mình không biết. Cho nên vì vậy có một người tu chứng rồi thì người ta biết cái chỗ này là phải dừng lại để hướng tâm tác ý đi qua một cái nẻo khác, thì chúng ta sẽ phá vỡ cái này. Cũng như bây giờ mấy con đang ngồi im lặng như thế này, bỗng dưng mấy con thấy một cái trạng thái gì đó, thì mấy con cứ ngồi đó, mấy con thưởng thức cái trạng thái đó là mấy con bị chết. Người ta bắt buộc mấy con phải đứng dậy đi kinh hành, hoặc là xả ngay liền, không được ngồi tu nữa, thì mấy con sẽ bị mất cái đó đi. Thế còn hiểu chưa? Người ta biết cái đó sai, người ta đâu cho mấy con. Còn mấy con đâu có biết, mấy con thấy nó an lạc quá, nó hỷ lạc quá, mấy con thích. Bởi vì dục mà, bởi vì nó dục lạc, cho nên mấy con thích thì mấy con nhào tới mấy con tu. Còn khi mà gặp mà thọ là khổ thì mấy con thấy sợ quá, mấy con không dám tu. Trong khi thọ khổ đó để mấy con vượt qua những cái chặng đường của mấy con đi tới nữa, mà mấy con không dám thì mấy con làm sao vượt qua. Trong khi cái người tu người ta biết đây là cái chặng đường này phải vượt qua cái thọ khổ này, cho nên người ta bảo hãy bền chí gan dạ ôm chặt pháp vượt qua, thì mấy con sẽ vượt qua. Các mấy con thấy một cái thế giới giải thoát rõ ràng ở bên kia nó chờ mấy con đó. Không, mấy con thấy chỉ có người mà người ta tu rồi người ta biết cái lối người ta hướng dẫn người ta. Chứ còn không kéo thì không có cái người tu rồi thì không biết được, thấy đau quá, thấy khổ quá, ai dám tới nữa, người ta sẽ dừng lại đó, người ta đâu có dám tu tập nữa, khổ quá mà người ta đâu dám. Nhưng mà trong khi đó một cái người mà tu chứng rồi, người ta biết ôm chặt pháp vượt qua chứ đừng sợ. Lúc đó tinh thần chúng ta phấn chấn, không có sợ, vì có người hướng dẫn mà. Chúng ta vượt qua, chừng vượt qua chúng ta thấy nó dọt lên một bậc cao hơn, một cái trạng thái tâm bất động, nó không phải như là cái trạng thái bình thường của chúng ta còn ở trong chưa ly dục lẽ hóa, còn trong tham, nó khác rồi. Nó cho nên vì vậy mà thầy nói trong cái giai đoạn này mà mấy con không nỗ lực tu, mai mốt thầy tịch rồi thì mấy con kiếm thầy thứ hai nữa chắc khó quá. Nhớ kỹ, cho nên trong cái giai đoạn này ráng nỗ lực tu, có cái gì mấy con hỏi. Còn nó không khéo á thì thầy mà tịch rồi thì lúc bây giờ mấy con gặp mấy con tu mà gặp cái khó khăn biết hỏi ai bây giờ. Thiện hữu tri thức ai cũng nói được, nhưng mà cái sức làm chủ sinh già bệnh chết chưa ai. Các con biết cả một cái Phật giáo chúng ta hiện giờ mà quý hòa thượng người nào làm chủ sinh già bệnh chết, mấy con biết chưa? Các vị đâu có làm chủ được, nếu làm chủ được thì phải biết đường mà giải mấy con chứ. sao lại giải mấy con tụng niệm, sao lại giải mấy con ngồi thiền chế tâm, sao lại các vị lại đi bệnh viện đi uống thuốc. Các vị có làm chủ được đâu, phải đi bệnh viện, tức là chứng tỏ các vị chưa làm chủ được. Đó thì rõ ràng thì giờ mà nếu mà gặp một bậc mà tu mà để làm chủ để giải quyết cho những cái khó khăn trong bước đường tu tập của mấy con, thì mấy con biết hỏi ai, biết hỏi người nào. Mà nếu mà thầy một mai thầy ra đi, đâu có nghĩa là thầy phải sống hoài đâu. Thầy thấy thầy rất, khi mà tu xong rồi thầy biết là chúng sanh rất khó độ chứ không phải dễ. Nhưng vì thầy nghĩ rằng nếu mà thầy không chấn chỉnh lại Phật giáo thì Phật giáo nó sẽ càng lệch hơn nữa. Người ta chỉ còn biết cúng bái cầu siêu cầu an, người ta biết cầu thẳng thôi, chứ người ta lần lượt nó sẽ mất đi. Thì dừng lại, dừng lại cái chánh pháp của Phật để biết đường cho mấy con tu tập thôi. Nhưng mà hiện giờ mà không có người tu chứng mà thầy tịch rồi thì con đường đó nó cũng sẽ kiến giải mất rồi. Ngày xưa Đức Phật đã chỉ dạy con đường đó, mà Đức Phật mất rồi thì con đường đó lần lượt có còn không? Hai kinh sách đại thừa nó phủ lên, hai thiền tâm nó phủ lên, nó phủ lên, nó phủ lên một lớp như thế này thì chúng ta chỉ biết là tu thiền thì vậy, tu tịnh độ là vậy thôi, họ chẳng biết cách nào khác. Dạy sao mấy con tu vậy chứ mấy con biết sao mà được? Cái sai của mình lớn. Giờ mấy con biết Phật giáo nó đi truyền qua, nó Phật giáo thì nó đúng cái pháp của nó rồi, nhưng mà nó truyền qua cái đất nước đó, rồi cái dân tộc đó nó ảnh hưởng của một cái tư tưởng của đất nước đó.